Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho những người giúp giải quyết nghèo đói do đại dịch,
cuộc lạc quyên cho thánh địa được dời đến tháng 9,
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Argentina,
Giáo hội Cuba có thể phát sóng các thánh lễ trên radio và TV.
Vatican sáng thứ Năm tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ mời gọi mọi người nghĩ đến nạn nghèo đói và thất nghiệp, những hậu quả do đại dịch gây ra. Đức Thánh Cha nói, người ta không chỉ thấy những hậu quả của nghèo đói và thất nghiệp trong những ngày này, nhưng nó còn kéo dài trong tương lai. Với nỗi bận tâm này, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho những ai đang giúp giải quyết nghèo đói. Bài đọc tin mừng hôm nay nói về những người Do Thái muốn ném đá Chúa Giêsu, vì họ cho rằng Chúa là một người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Nhưng Đức Thánh Cha lại tập trung bài giảng về sự đau khổ của Đức Mẹ, đặc biệt về lòng tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi và bài sự thương khó Đức Mẹ mà do lòng đạo đức của các Kitô hữu đã thực hành từ xưa trong truyền thống Kitô giáo. Các sự thương khó gồm các sự kiện: khi mẹ nghe ông Simeon nói tiên tri, khi mẹ cùng Chúa Giêsu và Thánh Giuse trốn sang Ai Cập, khi mẹ lạc mất Chúa Giêsu ở Jerusalem trong 3 ngày, và 4 sự thương khó khác liên hệ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu: khi mẹ gặp Chúa Giêsu trên đường đến núi Sọ, khi Chúa bị đóng đinh, khi xác Chúa được tháo xuống khỏi thánh giá và khi chôn xác Chúa trong mộ. Tiếp theo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: thật là một điều tốt lành khi chúng ta cầu nguyện với 7 sự thương khó và đồng thời suy tưởng đến Mẹ Giáo Hội và cách Mẹ Giáo Hội đã sinh ra tất cả chúng ta. Đức Mẹ không xin điều gì cho cá nhân mẹ, nhưng luôn xin vì người khác, như trong tiệc cưới Cana. Đức Maria chấp nhận trở thành một người mẹ và đồng hành với Chúa Giêsu như một người môn đệ. Theo Đức Thánh Cha, chính vì sự khiêm nhường của Đức Maria mà trên núi Sọ có những người tỏ thái độ thương hại Đức Mẹ vì nỗi đau mẹ phải chịu. Nhưng cũng có những người xấu nghĩ rằng mẹ có lỗi trong cuộc khổ nạn này, bởi vì họ lý luận rằng nếu mẹ đã giáo dục Chúa tốt thì điều này đã không kết thúc như vậy. Từ điểm suy tư này, Đức Thánh Cha xin mọi người tôn kính Đức Mẹ như một người mẹ, bởi vì Đức Maria đã nhận tước hiệu này từ nơi Chúa Giêsu. Đức Maria đã nhận hồng ân trở thành mẹ của Chúa, bổn phận đồng hành với Chúa như một người mẹ của Chúa và mẹ của chúng ta. Nhân dịp nói về vai trò làm mẹ của Đức Maria, Đức Thánh Cha trở lại chủ đề Đức Maria đấng đồng công cứu chuộc, một cuộc tranh luận rộng lớn lâu dài trong lĩnh vực thánh mẫu học. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Đức Maria không yêu cầu trở thành một đấng cứu chuộc hay đấng đồng công cứu chuộc. Không, đấng cứu chuộc chỉ có một. Đức Maria chỉ là một môn đệ và là một người mẹ. Và như thế, vì là một người mẹ, chúng ta phải nghĩ đến mẹ, chúng ta phải tìm kiếm mẹ và cầu nguyện với mẹ. Đức Thánh Cha lưu ý, trong giáo hội là mẹ, trong tư cách làm mẹ của Đức Maria, chúng ta thấy tình mẫu tử của giáo hội đón nhận tất cả, người tốt và người xấu, tất cả. Và Đức Thánh Cha kết luận, hôm nay chúng ta thưa với Đức Mẹ, con xin cảm ơn mẹ vì mẹ đã chấp nhận làm mẹ khi Thiên Thần nói với mẹ. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chấp nhận trở thành mẹ khi Chúa Giêsu nói điều đó với mẹ.
Thánh địa. Theo thông cáo của Bộ Các Giáo hội Đông Phương được công bố hôm thứ Năm mùng 2 tháng 4, cuộc lạc quyên cho thánh địa sẽ được dời vào tháng 9. Quyết định này đã được Đức Thánh Cha chấp thuận. Thông thường, cuộc lạc quyên được thực hiện mỗi năm vào thứ Sáu tuần thánh, và nếu như thế, năm nay sẽ là ngày mùng 10 tháng 4 tới đây. Nhưng theo thông cáo, do tình hình đại dịch liên can đến nhiều quốc gia và các biện pháp phòng ngừa phải được áp dụng, cho nên trong tuần thánh sẽ không có các cử hành phụng vụ có giáo dân tham dự, và như thế cũng không thể tổ chức lạc quyên. Hiện nay, các cộng đoàn Kitô ở Thánh Địa cũng đang phải đối phó với đại dịch. Thường các cộng đoàn này đã phải sống trong một hoàn cảnh không dễ dàng. Vì thế, hàng năm các cộng đoàn được các tín hữu trên thế giới trợ giúp qua cuộc lạc quyên với mục đích để sự hiện diện tin mừng của các cộng đoàn có thể được tiếp tục. Ngoài việc duy trì các trường học và các cơ sở, số tiền nhận được còn dành cho tất cả công dân trong việc giáo dục nhân bản, chung sống hòa bình và trên hết là quan tâm đến người nghèo. Vì lý do này, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đề nghị cuộc lạc quyên cho Thánh Địa năm 2020 được dời vào ngày 13 tháng 9, một ngày trước lễ suy tôn Thánh Giá. Ở phương Đông cũng như phương Tây, ngày kỷ niệm Thánh Elena phát hiện ra Thánh Tích Thánh Giá cũng là ngày bắt đầu có việc thờ phượng chính thức ở Jerusalem với việc xây dựng đền thờ Thánh Mộ. Điều này sẽ làm cho cuộc lạc quyên mang đến một dấu hiệu hy vọng và cứu độ. Đó là một dấu chỉ của tình liên đới với những ai đang tiếp tục sống tin mừng Chúa Giêsu trong vùng đất nơi tất cả được bắt đầu. Do đại dịch virus corona vào cuối tháng 3 vừa qua, đền thờ Thánh Mộ đã phải đóng cửa và không biết khi nào mới được phép mở lại. Đây là lần đầu tiên sau gần 700 năm, hai nơi thánh, mộ Chúa và nơi Chúa chịu đóng đinh phải đóng cửa trong một thời gian dài.
Vatican, trong sứ điệp video gửi Argentina nhân dịp kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nước này, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong thánh thể và Ngài mời gọi các tín hữu hãy thực hiện lời Chúa trong thánh lễ bằng cách trở nên tấm bánh được bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Sáng ngày 1 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Jorge Garcia Cuerva của Rio Gallegos đã cử hành thánh lễ kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Argentina tại nhà nguyện của Ngài và không có giáo dân tham dự. Sự kiện này bắt đầu được dự định tổ chức tại Puerto San Julian, nơi thánh lễ đầu tiên ở Argentina được cử hành vào năm 1520. Nhưng chương trình phải thay đổi vì những hạn chế để tránh lây lan virus corona. Trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm này, Đức Thánh Cha nhìn nhận nỗi buồn đau của người dân khi không thể cử hành sự kiện. Đức Thánh Cha nói, chúng ta giống như các môn đệ trên đường Emmaus, đau buồn vì những điều đang xảy ra, bất an vì không biết nó diễn tiến ra sao và lo lắng vì hậu quả của nó. Đức Thánh Cha khuyến khích, như các môn đệ, chúng ta có thể thưa với Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con, vì trời đã tối rồi và ngày đã qua. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể đã đồng hành với Argentina 500 năm qua. Ngài ở giữa chúng ta và đang đồng hành trên hành trình của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, trong những ngày này, điều thiết yếu là chúng ta có thể nhớ và học ý nghĩa của thánh thể mà chỉ có Chúa có thể dạy chúng ta. Những lời của Chúa, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, tiếp tục vang lên tại các thành thị, tại các giáo xứ, nhà nguyện, bệnh viện, trường học, gia cư và thôn xóm. Nó là cơ hội để bảo đảm rằng mọi người đều có thức ăn, không ai bị bỏ bên lề. Nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha nói, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, nghĩa là để cho mình được nhận lấy, được chúc lành và được trao tặng như tấm bánh được bẻ ra và chia sẻ vì sự sống của thế giới.
Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã khẳng định sự gần gũi của giáo hội đối với những người đau khổ trong thời gian đại dịch virus corona. Ngài kêu gọi tinh thần liên đới quốc tế và nói rằng đây không phải là lúc để chúng ta khép kín mình với người khác. Trước hết, Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma chia sẻ thời gian khó khăn bi kịch với mọi người. Giáo hội gần gũi với những người đau khổ và thiếu thốn. Đức Thánh Cha vẫn tìm mọi cách có thể để gần gũi mọi người trên khắp thế giới. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta là một ví dụ. Một ví dụ khác là Đức Thánh Cha không ngừng cầu nguyện cho mọi người. Theo Đức Hồng Y, trước cuộc khủng hoảng đại dịch, chúng ta nhận ra sự yếu đuối, dễ tổn thương của mình, nhận ra mình không phải là những người sáng tạo, nhưng là các thụ tạo nghèo hèn. Chúng ta hiện hữu là do có đấng ban sự sống cho chúng ta. Đồng thời trong thời gian này, chúng ta có cơ hội tái khám phá giá trị của gia đình, tình bạn, các mối liên hệ mà chúng ta thường bỏ qua, sự liên đới, lòng quảng đại, chia sẻ, gần gũi cụ thể trong những điều nhỏ bé. Chúng ta cần tha nhân, cần xã hội. Và đây cũng là thời gian thích hợp để chúng ta hết lòng trở về với Thiên Chúa. Đức tin Kitô giáo giúp chúng ta trong thời gian khó khăn hiện tại biết phó thác vào Chúa hơn, cầu nguyện không ngừng để xin Chúa chấm dứt đại dịch. Đức tin giúp chúng ta nhận ra mọi điều tốt chung quanh mình, các sáng kiến mục vụ của các linh mục, tu sĩ, sự dấn thân của giáo dân. Giáo hội gần gũi với các bệnh nhân qua những người chăm sóc họ. Đức Hồng Y nói, thật là đẹp và có ý nghĩa tin mừng khi nghĩ rằng vào thời gian khó khăn, cách nào đó, ngay cả bàn tay của các bác sĩ, y tá, các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người mỗi ngày an ủi, chữa lành và đồng hành với các bệnh nhân vào giây phút cuối của họ, trở thành những bàn tay của tất cả chúng ta, của giáo hội, của gia đình để chúc lành, từ giã, tha thứ và an ủi. Đó chính là sự âu yếm chữa lành và ban sự sống của Thiên Chúa, ngay cả sự sống vĩnh cửu. Cuối cùng, khi cuộc khủng hoảng đại dịch lây lan khắp thế giới, Đức Hồng Y nhận định đây là thời gian thực sự cần cầu nguyện và cùng nhau dấn thân để tình liên đới quốc tế không bị mất đi. Ngài nói, dù cho tình trạng khẩn cấp, dù cho sợ hãi, đây không phải là lúc khép kín mình với tha nhân. Đây là cơ hội để cảm thấy hiệp nhất hơn và nuôi dưỡng tinh thần liên đới và chia sẻ giữa các quốc gia, giữa các dân tộc, giữa mọi người trên thế giới.
Cuba. Chính phủ Cuba đã dành cho Hội đồng Giám mục Công giáo Cuba những khoảng thời gian trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia để phát sóng một số nghi lễ phục vụ trong thời gian cách ly xã hội. Trước đó, Indonesia cũng cho phép giáo hội công giáo tại nước này phát sóng trực tiếp các nghi lễ tuần thánh trên đài truyền hình và đài phát thanh của nhà nước. Văn phòng Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Công giáo Cuba thông báo rằng, để đáp lại thỉnh cầu được gửi đến Ủy ban Tôn giáo thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, mỗi giám mục có thể giảng 30 phút trên sóng radio địa phương vào các buổi sáng Chủ nhật lễ lá, thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh và Chủ nhật phục sinh. Khi tuần thánh kết thúc, các giám mục sẽ tiếp tục giữ các làn sóng radio vào các sáng Chủ nhật trong suốt thời gian cách ly. Thông báo cũng cho biết rằng, vào lúc 9 giờ sáng các Chủ nhật ngày 5 và 12 tháng 4, thánh lễ được cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Angkor Pre sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, trong khi các thánh lễ của các Chủ nhật sau đó sẽ được truyền hình vào lúc 8 giờ sáng. Kênh giáo dục của Cuba sẽ phát sóng bài giảng của Đức Hồng Y Juan Garcia Rodriguez vào tối ngày 8 tháng 4 và buổi ngắm đảng thánh giá do Đức Thánh Cha chủ dự vào 9 giờ tối ngày thứ sáu tuần thánh ngày 10 tháng 4. Ngoài việc phát sóng các thánh lễ trên truyền hình và radio, việc phát sóng các bộ phim tôn giáo cũng được phê duyệt. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 4 bắt đầu tuần thánh và lúc 9 giờ tối, bộ phim Chúa Giêsu Thành Nazareth của Franco Zeffirelli sẽ được chiếu trên kênh giáo dục.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật lễ lá.
Kính thưa anh chị em, cùng với tất cả các Kitô hữu trên thế giới, chúng ta bước vào tuần thánh. Ngày lễ này được gọi là lễ lá bởi sự kiện dân Do Thái cầm ngành lá thiên tuế đi đón Chúa Giêsu khi người long trọng tiến vào thành Jerusalem. Thánh lễ khởi đầu với bầu không khí hân hoan tưng bừng và kết thúc trong trầm buồn lặng lẽ, với lời mời gọi các tín hữu tiếp tục suy tư mầu nhiệm thương khó cũng như ý nghĩa của thập giá sẽ được tôn vinh trong phụng vụ tuần thánh. Bài thương khó theo tin mừng Thánh Matthew khởi đầu bằng sự phản bội của Judas, một trong 12 tông đồ. Judas đã được Chúa gọi, nuôi dưỡng và dạy dỗ vì tham tiền bạc mà ông đã phản bội thầy mình. Không chỉ có Judas, chúng ta còn thấy một số kỳ lão, những người biệt phái, luật sĩ và đám đông dân chúng cũng đua nhau tố cáo Chúa. Hội chứng đám đông đã khiến những người này hăng hái và liên kết lại với nhau để vu khống cho Chúa đủ điều. Các môn đệ hằng ngày thân thiết và hăng hái với thầy lúc này xem ra cũng yếu đuối run sợ, thậm chí còn chối thầy như trường hợp Phêrô. Đối lại với những môn đệ sợ hãi chạy trốn, với một Judas phản bội và với một đám đông dân chúng đang bừng bừng căm giận, Chúa Giêsu vẫn khiêm tốn và trung thành. Người chấp nhận đi cho đến cùng chặng đường của sứ mạng thiên sai, người không dùng bạo lực để đối lại với bạo lực. Cuộc xét xử bất công của công nghị Do Thái đã lên án người vô tội. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để đền thay cho tội lỗi loài người. Người đã đau khổ cho con người hạnh phúc, đã chết cho con người được sống. Mặc cho cơn sóng tội lỗi dồn dập, trước cơn cuồng phong của bạo lực, Chúa Giêsu vẫn yêu mến nhân loại và yêu cho đến cùng, như tác giả Tin Mừng thứ 4 khẳng định với chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu vẫn hướng về con người, kể cả khi chịu treo trên thập giá, với cái nhìn yêu thương. Cái nhìn yêu thương này hướng đến mỗi người và từng người. Cái nhìn đó mời gọi mọi người sống cho tình yêu và vì tình yêu. Đó chính là thông điệp đấng chịu treo trên thập giá muốn gửi đến cho chúng ta. Qua cuộc thương khó đón nhận một cách tự nguyện, Chúa Giêsu đã đập tan quyền lực của sự chết đang tiềm ẩn nơi con người, tức là quyền lực của tội lỗi. Tội lỗi đã làm cho những người biệt phái và luật sĩ trở thành những người hằn học, thù hận, đã làm cho Phi-la-tô hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm, đã khiến các môn đệ mê ngủ và chạy trốn, và sau hết đã làm cho Phê-rô nhát đảm chối thầy. Hai bài đọc 1 và bài đọc 2 đều nhắc đến hình ảnh người tôi tớ trung thành trong đau khổ. Giáo hội Kitô nhận ra người tôi tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah tiên báo nơi Đức Giêsu Kitô, người đã mang trên thân mình những đau khổ của cả nhân loại mà không than van. Bài đọc 1. Người đã hủy mình ra không để trở nên thân phận tôi đòi. Bài đọc 2. Đức Giêsu chấp nhận tất cả những điều đó vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại. Người cũng làm gương cho chúng ta để rồi trong cuộc sống còn nhiều gian nan thử thách này, chúng ta biết vác thập giá đời mình và vác thập giá cho nhau. 20 thế kỷ sau cái chết của Đức Giêsu, Giáo hội Kitô vẫn không ngừng tôn vinh cây thập giá như cờ hiệu chiến thắng và như biểu tượng tình yêu. Khi tham dự phụng vụ hôm nay, mỗi người được mời gọi suy tư về thái độ sống của mình. Nghi thức làm phép lá và kiệu lá nhắc chúng ta, cuộc thương khó của Chúa vẫn đang diễn ra nơi những người đau khổ, nghèo hèn, bệnh tật, bị áp bức và thiệt thòi bất công trong xã hội hôm nay. Chúa đang đi qua cuộc đời này. Có những người đón tiếp Chúa, nhưng cũng có những người dửng dưng trước việc Chúa đi ngang qua. Thậm chí có những người từ chối và gạt Chúa ra khỏi bên lề cuộc sống. Tiếng gọi của Chúa là tiếng gọi khiêm tốn, đôi khi bị lấn át bởi biết bao âm thanh hỗn tạp của biển đời, đầy bon chen và giành giật. Vì thế, để lắng nghe lời của người, chúng ta phải trút bớt khỏi tâm hồn những toan tính, tham vọng. Chúa thường tâm sự với những ai biết chuyên tâm cầu nguyện và những tâm hồn thích sống trong lắng đọng nội tâm. Ngày lễ lá giúp chúng ta tự vấn lương tâm. Chúng ta đón Chúa với tâm tình nào? Phải chăng là dửng dưng như một số người dân thành Jerusalem năm xưa, hoặc như một số người nhiệt thành tung hô Chúa, nhưng rồi sau đó thay lòng đổi dạ, giơ tay tố cáo Chúa và xin Phi-la-tô đóng đinh người trên thập giá? Lời Chúa hôm nay vừa nêu cao hình ảnh Đức Giêsu như một tơi tớ trung tín của Thiên Chúa, vừa mời gọi chúng ta hãy noi gương người, trung thành và kiên vững trong đời sống đức tin. Mùa chay và tuần thánh năm nay, chúng ta trải nghiệm những tâm trạng đặc biệt. Đó là nỗi hoang mang, sự sợ hãi do bệnh viêm phổi Vũ Hán, còn gọi là COVID-19. Giữa cơn hoảng loạn này, nhiều người đã đặt câu hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Đây cũng là câu hỏi Chúa Giêsu đã đặt ra trên thập giá, lạy Cha, sao Cha bỏ con? Khi người chịu treo trên thập giá, những người biệt phái thách thức Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy bước xuống khỏi thập giá đi. Chúa Giêsu không chấp nhận lời thách thức ấy. Người không bước xuống khỏi thập giá, người đã vui lòng chấp nhận để vâng ý Chúa Cha và để đem lại ơn cứu độ cho con người. Chính lúc Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá lại là lúc người sĩ quan Roma tuyên xưng người là con Thiên Chúa. Trở lại với câu hỏi con người hôm nay đang đặt ra, Thiên Chúa ở đâu giữa những đau khổ của con người? Một nhà thần học đã trả lời, Thiên Chúa đang ở đây, bên cạnh chúng ta, nơi những gương mặt đau khổ, để cùng đau khổ với họ và ban ơn nâng đỡ, cũng như lau khô giọt lệ nơi khóe mắt họ. Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta và trở nên nạn nhân với chúng ta. Nhờ sự hiện diện của Ngài mà chúng ta có một cái nhìn mới về nhân sinh, về đau khổ và về tình liên đới. Về nhân sinh, chúng ta cảm nhận sự mỏng giòn mong manh của kiếp người. Về đau khổ, chúng ta thấy đây là lửa thử vàng. Về tình liên đới, hơn bao giờ hết, chúng ta thấy cần có trách nhiệm với xã hội, với công ích, với cộng đoàn. Trong cuộc sống, một loại hình dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả COVID-19, đó là tội lỗi. Bởi lẽ nó cắt đứt mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu COVID-19 giết hại thể xác, thì tội lỗi giết chết phần linh hồn. Nếu COVID-19 làm cho con người xa lánh nhau, thì tội lỗi lại làm cho con người trở thành kẻ thù của nhau. Qua đại dịch này, chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm đau khổ với niềm xác tín. Thập giá là đau khổ nhưng cũng là vinh quang. Những ai cùng chết với Chúa Kitô sẽ được cùng sống lại với Người. Thập giá không chỉ là câu chuyện của xa xưa, nhưng là câu chuyện của hiện tại. Quả vậy, thập giá vẫn hiện hữu trong gia đình qua những mâu thuẫn bất hòa, nơi cuộc sống xã hội, nơi những bạo lực tranh chấp, nơi những mâu thuẫn huynh đệ tương tàn do sự bất bao dung. Thập giá vẫn còn đó qua những bế tắc của cuộc sống. Nhờ ơn trợ giúp của Thiên Chúa, với thiện chí và nỗ lực cố gắng của con người, thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Một tác giả đã viết, Đức Giê-xu đến trần gian không phải để hủy bỏ thập giá, nhưng Người đã vác thập giá lên đồi Can-vê. Đức Giê-xu không đến trần gian để cất thập giá khỏi đôi vai của con người, nhưng Người cùng họ bước đi trong hành trình cuộc đời. Qua đó, Người khẳng định với chúng ta, từ nay, con người không còn phải vác thập giá đơn lẻ trên đường đời, mà có Chúa Giê-xu cùng vác với họ. Đừng nghĩ rằng Thiên Chúa tạo ra thập giá để bắt con người phải vác. Không, Thiên Chúa không tạo ra thập giá. Chính con người đã đặt cây gỗ lên vai con Thiên Chúa rồi bắt người vác đi. Khi người đã kiệt sức thì họ mới cho người khác vác đỡ. Đau khổ trong cuộc sống là do con người không ngừng gây ra cho nhau và bắt nhau phải chịu đựng. Con cái gây đau khổ cho cha mẹ, vợ chồng gây phiền toái cho nhau, hàng xóm láng giềng gây mâu thuẫn tranh chấp. Đó là những thập giá của đời thường. Nếu mỗi người biết góp phần giảm thiểu những mâu thuẫn bất hòa, sống quan tâm đến nhau và quan tâm đến công ích, thì cuộc sống này sẽ bớt đi thập giá và thay thế vào đó là sự an bình. Mỗi khi cử hành lễ tế tạ ơn, chúng ta được đón nhận những hoa trái của cuộc thương khó Đức Giê-xu. Người ban cho chúng ta không chỉ mình và máu Người, mà còn sự kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Người đã khởi đầu nơi chúng ta một cuộc sống quảng đại và sự liên kết tiến tới sự thân tình trọn vẹn với Thiên Chúa là Cha của Người. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con bước vào tuần thánh để chịu đau khổ với Chúa. Xin cho chúng con luôn luôn xác tín rằng những ai đau khổ với Chúa sẽ được vinh quang với Chúa, những ai chết với Chúa sẽ được sống lại với Người. Xin cho chúng con vững tin vào Đấng Phục Sinh đã chiến thắng và đang hiện diện giữa chúng con. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Lá thư của một linh mục Trung Quốc trong đại dịch virus Corona. Tôi học từ tấm gương của các linh mục Ý.
Những ngày qua, khi con số về những người chết vì virus Corona tại Ý làm cho nhiều người ở khắp nơi trên thế giới kinh hoàng đau xót, thì những hình ảnh các linh mục người Ý chết vì COVID-19 cũng gây ấn tượng bàng hoàng. Tuy nhiên, vượt trên nỗi đau mất mát này là tấm gương mục tử hiến mình vì đàn chiên của các ngài, liều mạng sống để ở bên con chiên của mình trong giờ phút cuối của họ. Các ngài đã để lại những hình ảnh đáng khâm phục cho nhiều người và là bài học về phục vụ cho nhiều linh mục khác. Cha San Ren Sen Fu, một linh mục viết blog nổi tiếng ở Trung Quốc, đã chia sẻ trên mạng xã hội. Trong dịch virus corona, chúng tôi học từ các linh mục ở Ý. Cha chia sẻ về những phản ứng và bình luận khác nhau giữa yêu cầu an toàn vệ sinh, điều có nguy cơ để cho các tín hữu của mình đơn độc và nhu cầu mục vụ ở gần bên cộng đoàn của mình. Cha viết, tôi đã viết một bài về các linh mục người Ý đã chết vì virus corona. Bài báo của tôi đã tạo ra những hiểu lầm và phản đối. Nếu các linh mục không đeo khẩu trang hoặc mặc bộ đồ bảo hộ, họ không nên ra ngoài để thăm viếng mục vụ, chứ đừng nói đến thăm những người bệnh trong bệnh viện. Thực tế là, việc bạn là một linh mục không bảo vệ bạn khỏi sự lây nhiễm, và nếu bạn không có sự bảo vệ, bạn có thể lây nhiễm cho các tín hữu tiếp xúc với bạn. Quan điểm này rất chắc chắn và không thể chối cãi. Số ca nhiễm virus ở Ý tăng với tốc độ ấn tượng và tỷ lệ tử vong là khoảng 10%. Khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, người Trung Quốc ở nước ngoài đã mua những chiếc khẩu trang có sẵn trên khắp thế giới để giúp đỡ đồng bào của họ. Bây giờ, chúng ta biết rằng không phải người Ý không đeo khẩu trang, nhưng họ để dành số khẩu trang ít ỏi đó cho các bệnh viện và bác sĩ. Đó là lý do tại sao mọi người, bao gồm các linh mục và tu sĩ, khó có khẩu trang dự phòng. Tôi đã hỏi một tín hữu nhập cư ở Ý, tại sao người Ý không đeo khẩu trang? Anh trả lời rằng, trên hết là do họ quan niệm rằng chỉ có người bệnh mới đeo những khẩu trang đó. Nhưng lý do chính yếu là ngoài việc quyên góp trong thời gian Tết Nguyên Đán, phần còn lại được người Trung Quốc mua để chuyển về Trung Quốc. Vì vậy, bây giờ chính phủ kêu gọi công dân dành khẩu trang cho các nhân viên y tế. Sáng nay, tôi đã đọc một bài báo có tựa đề đằng sau con số các ca nhiễm ở Ý. Bài báo rất cảm động và khẳng định vì có quá nhiều bệnh nhân và không có đủ thiết bị y tế, tất cả bệnh nhân trên 65 tuổi đều tình nguyện từ chối sự chăm sóc. Tôi cũng 65 tuổi. Nếu có một bệnh nhân 20 tuổi cùng với tôi và nếu vật tư y tế chỉ có thể cứu được một người, tôi sẽ từ bỏ phương pháp chữa trị để dành hy vọng sống sót cho người trẻ tuổi. Vài ngày trước, tôi đã xem một video được phổ biến sau khi nước Ý quyết định cách ly toàn xã hội. Trong đó, người ta thấy các linh mục kiệu mình Thánh Chúa và chúc lành cho mọi người. Video này đã gây ấn tượng mạnh với tôi và tôi cảm thấy được khuyến khích củng cố rất nhiều. Điều thúc đẩy các linh mục chính là đức tin và tình yêu. Những lời của Chúa Giêsu hiện lên trong tâm trí, ta sẽ không để các con mồ côi. Trái tim bị màu xám che phủ ngay lập tức tràn đầy hy vọng. Một linh mục Hoa Kỳ khi nghĩ đến việc giải tội trong bãi đậu xe của nhà thờ, để các tín hữu không cần xuống xe và như thế có thể giữ được khoảng cách an toàn, ngay cả linh mục này cũng khiến tôi cảm phục. Một linh mục đang học ở Roma đã viết lời bình luận về bài viết của tôi. Tôi rất ngưỡng mộ những linh mục cao tuổi đã qua đời ở Ý. Họ không bị nhiễm bệnh khi ở nhà. Hầu hết trong số họ đã đi thăm các giáo dân, ban bí tích sức dầu bệnh nhân vì ở Ý có nhiều tín hữu và người bệnh cần được lãnh các bí tích. Trong thời gian này, họ đã bị nhiễm bệnh. Trong thời khắc vô cùng khó khăn này, chúng ta phải học hỏi và suy tư về lòng can đảm và trái tim mục tử của họ. Sau đó, tôi đã quyết định trở về giáo xứ của mình. Trong thời gian cách ly ở Trung Quốc, cha ấy đã trở về nhà của cha mẹ mình. Cha và mẹ tôi nói với tôi, các linh mục khác chưa lên đường, tại sao con lại vội vàng? Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.